khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Kết hợp từ lứa tuổi trẻ từ 18 đến 30 tháng. Bạn hãy lắng nghe và ghi lại những câu đầu tiên con bạn nói. Sau này khi xem lại, bạn sẽ rất thích thú. Bạn cũng đừng quên ghi lại những gì bạn đoán là ý bé muốn nói, vì câu của bé sẽ thiếu sót nhiều thành phần quan trọng. Hãy xem bé có biết dùng những giới từ như dưới, trong, vân vân hay không. Đây là những tháng vô cùng thú vị và mọi việc chỉ mới bắt đầu. Bạn sẽ thấy bé tiến xa, tiến nhanh trong việc làm chủ ngôn ngữ. Hãy ghi âm những gì bé nói. Chú ý nắm bắt những từ bị sót trong câu để khám phá niềm vui và sự thú vị trong quá trình học nói của con trẻ. Lên 3-4 tuổi, nói năng sành sỏi. Khi đã biết kết hợp từ, càng ngày trẻ sẽ càng nói những câu dài hơn. Bắt đầu từ câu đơn một từ là trái banh, trẻ sẽ bắt đầu tiến xa hơn với câu muốn banh, tiếp đến là trái banh dưới ghế, muốn trái banh dưới ghế, và cuối cùng là câu hoàn chỉnh, con muốn lấy trái banh ở dưới ghế. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy là những thành phần nhỏ của câu vốn bị bỏ qua trước kia thì bây giờ đã dần dần xuất hiện. Dù vẫn bị giới hạn bởi lượng từ, trẻ vẫn có thể nói không ăn thay vì nói không muốn ăn bây giờ. Đôi khi trẻ suy nghĩ nhanh hơn lời nói thốt ra. Chúng thể hiện trong lời nói của trẻ, tiến trình phát triển này diễn ra rất rõ nét. Có quá nhiều thứ để nói trong khi vốn ngôn từ ít ỏi, nên đôi khi trẻ nói lắp. Xong, bạn không cần lo lắng gì vì đây không phải là khiếm khuyết thật sự mà chỉ là do cái đầu suy nghĩ nhanh hơn miệng nói mà thôi. Tật nói lắp thật sự là hiện tượng rất đặc biệt. Những người mắc tật nói lắp thật sự sẽ nói lắp ở nhiều phần của cùng một câu chứ không phải chỉ phần mở đầu câu. Hầu hết người mắc tật nói lắp là nam giới và do di truyền. Đến đây, trẻ bắt đầu sử dụng ngôn ngữ một cách tinh tế. Có đôi lúc, bé sẽ sử dụng từ và đặt câu một cách kỳ quặc. Tuy nhiên, điều này không có gì bất ổn với trẻ, thậm chí còn cho thấy trẻ rất sáng dạ nữa. Chẳng hạn, trẻ sử dụng sai một từ hay một kết cấu nào đó, đơn giản là do trẻ nghĩ mình vừa khám phá một quy luật ngôn ngữ mới, do vậy bé rất nhiệt tình áp dụng khám phá đó của mình vào thực tế. Vì thế, bạn đừng lo lắng quá mức. Mọi thứ rồi sẽ dần ổn. Đây là cả một quá trình thú vị, khiến nhiều nhà nghiên cứu dày công theo dõi suốt nhiều năm. Và với những thành quả của sự sáng tạo ngây ngô đó, lẽ ra bạn nên khen ngợi bé mới phải. Bạn thấy đấy, cha mẹ không hề có nhiệm vụ làm gia sư ngôn ngữ theo kiểu 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần cho con. Trẻ sẽ tự khám phá và học lấy phần lớn những bài học ngôn ngữ từ cuộc sống thường ngày.
Từ 4 tuổi, vận dụng ngôn ngữ vào tình huống xã hội.
Sau khi nắm vững hệ thống âm thanh, biết nghĩa nhiều từ và khám phá được cấu trúc câu, trẻ 3-4 tuổi bắt đầu chú ý cách vận dụng ngôn ngữ trong những tình huống xã hội. Chúng tôi gọi đó là áp dụng thực tiễn, tức là phân biệt khi nào thì phải nói những gì và nói thế nào, tùy thuộc vào đối tượng người nghe. Tại Mỹ, người ta dạy trẻ cách sử dụng đúng ngôn ngữ từ khi còn rất nhỏ. Ngay cả những trẻ chưa nói được nhưng đã biết đi chơi lễ Halloween cũng bị người lớn dạy phải nói những từ tối thiểu như vui lòng, cảm ơn, vân vân. Hoặc trẻ nói uống sữa để xin thêm sữa, bố mẹ thường dạy trẻ nói thêm từ ạ cho lễ phép. Biết dùng đúng từ và đúng lúc cũng quan trọng không kém việc biết ghép các câu. Chẳng ai trong chúng ta lại muốn nuôi dạy một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết ngậm ngón chân và im lặng. Xong, dù có rơi vào trường hợp đó, chúng ta cũng không cần lo lắng thái quá. Vốn tò mò, trẻ sẽ quan sát người lớn để nắm bắt cách sử dụng ngôn ngữ. Đến lúc nào đó, trẻ sẽ làm bạn bất ngờ khi tuôn ra một tràng những câu nói thông dụng. Chẳng hạn, khi khách đến chơi và chuẩn bị ra về, con bạn đột nhiên thốt lên, "Bác đến chơi, cháu rất vui." Lúc đó, chắc chắn bạn sẽ phải giật cả mình đấy.
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Áp dụng thực tiễn. Lứa tuổi trẻ từ 12 đến 24 tháng.
hãy chú ý cách rèn luyện ngôn ngữ cho con bạn. Nhiều bậc phụ huynh khác rèn cho trẻ cách nói năng đúng mực, luôn biết dùng các từ cảm ơn, xin lỗi, để người nghe có thiện cảm hơn. Ngay cả những bậc cha mẹ có con còn bé xíu cũng dạy trẻ điều đó. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rất thú vị. Khi bé nói được những từ này, hãy chú ý xem có dùng đúng ngữ cảnh hay không. Liệu bé có nói cảm ơn khi lẽ ra cần nói xin lỗi và ngược lại. Bản thân bạn có làm gương cho con bằng cách chỉ cho cháu cách áp dụng từ trong ngữ cảnh thực tiễn hay không? Đó chính là những điều phụ huynh có thể dạy cho con để giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ. Tất cả chúng ta đều dạy trẻ những bài học thực tiễn, không lúc này thì lúc khác. Những kỹ năng giao tiếp xã hội mà chúng ta cố gắng dạy cho trẻ sẽ giúp trẻ biết cách nói năng lễ phép, đúng mực với thầy cô giáo. Trẻ sẽ xem người lớn là những tấm gương để noi theo và cư xử cho lịch sự, biết cách nói năng, kể chuyện với mọi người xung quanh. Và do văn hóa mỗi nơi mỗi khác, khi chúng ta dạy trẻ làm thế này hay thế khác, tức là chúng ta đang dạy trẻ nhận biết sự linh hoạt của văn hóa ứng xử. Chẳng hạn trong xã hội trung lưu của người Anglo, khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người đối diện, chứ không phải nhìn xuống chân họ hay dưới thắt lưng. Do đó chúng ta sẽ dạy trẻ rằng, khi nói chuyện với người lớn, con phải nhớ nhìn vào mắt họ nhé. Nhưng nếu bạn là người Chicano, gốc Mexico hay Texas, bạn sẽ dạy con điều ngược lại. Khi nói chuyện với người lớn, con phải tránh nhìn vào mắt họ. Vì sao? Vì nhìn vào mắt người Chicano hay Texas lớn tuổi hơn mình khi nói chuyện là bất lịch sự và thiếu tôn trọng. Mỗi nền văn hóa có những nguyên tắc ứng xử khác nhau mà chúng ta phải tôn trọng. Để sử dụng ngôn ngữ đúng mực, chúng ta cần phải hiểu được người đối diện thật sự ngụ ý gì khi nói. Hãy hình dung, nếu bạn chỉ biết hiểu theo nghĩa đen trần trụi mà bỏ qua những hàm ý của câu nói, thì điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng cách vận dụng ngôn ngữ ở các vùng miền là rất khác nhau. Chưa kể đến ở mỗi tỉnh thành, cách vận dụng lại còn đa dạng và phong phú hơn rất nhiều. Như vậy, rõ ràng việc có vốn từ vựng và nắm vững cấu trúc văn phạm để kết hợp các câu lại với nhau chỉ mới là một phần của quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Khi được 4-5 tuổi, trẻ sẽ tập khai thác ngôn ngữ để phục vụ mục đích giao tiếp. Đây là lúc trẻ có nhu cầu biểu đạt mong muốn, ngay cả khi nói với người lạ. Đây cũng là lúc trẻ cần khám phá các tầng nghĩa tinh tế hơn trong giao tiếp, bởi trẻ lên 4 tuổi vốn chỉ thường hiểu theo nghĩa đen những gì người khác nói. Ví dụ, bạn hãy xem mẫu đối thoại sau của chị Sangmatha, bạn của mẹ bé Chana, nói chuyện qua điện thoại với bé Chana 4 tuổi. Sangmatha: "Chào Chana, mẹ con có ở nhà không?" Chana: "Có ạ." Rồi cô bé im lặng, nghĩ rằng Sangmatha gọi đến chỉ để hỏi thế thôi. Sangmatha: "Chana, cháu còn có đó không? Cháu đi gọi mẹ giúp cô được không?" Chana đặt điện thoại xuống mà không hề đáp lời, chạy đi gọi mẹ. Bé Chana đã hiểu những gì cô Sangmatha hỏi theo đúng nghĩa đen và cũng đáp lại có thế. Chính vì vậy mà câu trả lời của em cũng chỉ đáp ứng được bề mặt của câu hỏi. Trong khi đó, ý nghĩa thật sự của câu hỏi mà cô Sangmatha hỏi lại là một lời đề nghị lịch sự, ngụ ý nhờ bé đi gọi mẹ cho cô gặp. Ngoài ra, Chana cũng không biết rằng mình phải đáp lại lời của cô Sangmatha trước khi chạy đi gọi mẹ. Nếu cùng tình huống trên, nhưng thay bé Chana bằng một người lớn, thì cách cư xử ấy sẽ bị xem là có phần thô lỗ. Ở tuổi này, trẻ không chỉ học được cách hiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ngôn ngữ, mà còn tìm hiểu những câu chuyện. Nhiều cuộc nghiên cứu rộng về việc phát triển câu chuyện ở trẻ nhỏ đã được tiến hành và chúng tôi sẽ đề cập nội dung này trong chương sau, cụ thể là bàn về việc đọc hiểu. Còn lúc này, bạn chỉ cần nhớ rằng trẻ ở độ tuổi này rất thích nghe kể chuyện. Trẻ thích nghe bạn kể về tuổi thơ của bạn, thích xem hình ảnh cả nhà đi chơi, những câu chuyện bạn đọc được hay tưởng tượng ra để kể cho trẻ nghe trước khi đi ngủ. Theo các nhà nghiên cứu, việc kể chuyện là cả một nghệ thuật, là nền tảng cho trẻ phát triển khả năng văn chương sau này. Bởi khi kể chuyện, chúng ta sẽ dựng nên một ngữ cảnh, tạo ra các nhân vật, nghĩ ra cốt truyện với những mâu thuẫn, giải pháp, v.v. Trẻ tuy chưa hiểu được những điều phức tạp đó, nhưng bản chất hay phân tích mọi việc sẽ giúp chúng khám phá kết cấu câu chuyện nếu chúng ta vừa kể vừa xây dựng câu chuyện với trẻ. Góc rèn luyện. kể chuyện. Trẻ con thường hay kể vô số câu chuyện, nhưng đôi khi chúng ta lại không nhận ra vì lơ đãng. Những câu chuyện vụn vặt của trẻ dường như không đâu vào đâu, ngẫu hứng, vân vân. Còn người lớn chúng ta lại bỏ mất cơ hội lắng nghe và giúp trẻ xây dựng câu chuyện. Do đó, lần sau, nếu con bạn đột nhiên phát ra từ khủng long, bạn hãy tận dụng từ này để phát triển tiếp câu chuyện. Ví dụ, mẹ, à phải, khủng long, ngày xưa có một con khủng long đó màu xanh phải không con? Bé, không, xanh biển. Mẹ, à, vậy là ngày xưa có một con khủng long màu xanh biển, nó đang rất đói. Bé, và đi hết khu rừng này đến khu rừng khác để tìm thức ăn. Chúng ta chỉ cần tạo điểm xuất phát và tự động bé sẽ xây dựng dần câu chuyện. Khi biết lắng nghe chăm chú và tích cực hơn, chúng ta sẽ có dịp cùng bé xây dựng câu chuyện và hiểu hơn suy nghĩ của bé.
Nói huyên thuyên và lặng im như thóc. Mỗi đứa trẻ độc đáo theo một cách riêng.
Những gì chúng tôi đề cập trên đây là biểu hiện của một đứa trẻ bình thường. Song, con cái chúng ta mỗi đứa mỗi khác. Bốn đứa con của chúng tôi là Joe, Samantha, Martha và Peter tuy khác nhau về quá trình phát triển ngôn ngữ, nhưng cả bốn đều lớn lên bình thường. Joe mãi đến 17 tháng tuổi mới bắt đầu nói vì bị nhiễm trùng tai nhiều lần. Joe có hai anh trai lớn hơn và chúng chẳng cho thằng bé xen vào lấy một lời. Có một sự thật, tuy chỉ là thiểu số, rằng trong một gia đình, những trẻ nhỏ thường chậm nói hơn bởi lẽ bố mẹ ít quan tâm đến chúng hơn. Đồng thời, chúng cũng chẳng có mấy dữ liệu để học hỏi so với các anh chị. Tuy vậy, bạn có thể tự an ủi rằng một khi trẻ lên 3-4 tuổi, bạn khó lòng biết được trẻ có từng chậm nói hay học nói nhanh lúc còn bé xíu hay không. Samantha mới 16 tháng tuổi đã líu lo nói suốt ngày, thế nhưng bé lại không thích gọi tên đồ vật xung quanh như Matt, anh trai của mình. Matt khiến cả nhà phát điên vì gặp vật gì cũng hỏi tên, từ ngôi nhà cho đến bảo tàng và ra đường phố. Bé Samantha chỉ thích gặp gỡ và chào hỏi mọi người, còn bé cứ chào và tạm biệt với tất cả mọi người nó gặp. Khi biết được thêm vài từ, nó lại gắn vào làm ơn hoặc cảm ơn nhé. Trong khi đó, bé Martha lại chẳng giống ai. Lên 2 tuổi, Martha đã là nhà hùng biện của lớp và có thể nói thành nhiều đoạn. Ngược lại, bé Peter dường như không biết nói lấy một lời vào độ tuổi ấy. Phyllis, một người mẹ nhiều kinh nghiệm khác, ghi nhận sự việc khác biệt rõ rệt giữa hai đứa con. Chị nói, tôi ghi chú riêng cho từng đứa. Suzie nói được 61 từ khi 18 tháng tuổi, trong khi Aklan chỉ nói được 5 từ. Nếu việc phát triển ngôn ngữ khác nhau ở mỗi trẻ, thì làm sao chúng ta biết được khi nào mới nên lo lắng? Thật ra, có vài cột mốc quan trọng cần chú ý. Nếu trẻ được 24 tháng tuổi mà không nói một tiếng nào và đến 2 tuổi rưỡi vẫn chưa biết nói câu gồm có 2 từ, thì bạn nên đưa trẻ đến bác sĩ kiểm tra. Bạn cũng cần lưu tâm khi trẻ không nhìn vào mắt bạn khi nói và tỏ vẻ xa cách. Nếu quả thật trẻ có vấn đề thì bạn nên can thiệp càng sớm càng tốt. Việc đầu tiên cần làm là cho trẻ kiểm tra thính giác và tư vấn với bác sĩ nhi khoa.
Vai trò đồng hành của bố mẹ.
Đến đây, bạn đã hiểu rõ quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ, chẳng kém gì các nhà nghiên cứu. Đây là quá trình trẻ vừa học hỏi từ bên ngoài, vừa phát triển nội tại mà chúng ta không thể quan sát thấy. Vậy vai trò của cha mẹ, thầy cô trong quá trình này là gì? Nếu tự thân trẻ có thể phát triển nhiều như thế, thì liệu chúng ta có thể giúp gì cho trẻ? Chúng tôi đã cho bạn thấy vì sao bạn không cần dạy trẻ học nói, song bạn cần phải đóng vai trò người bạn đồng hành với trẻ bằng cách gợi mở, cùng trẻ phát triển nội dung câu chuyện. Chúng ta càng trò chuyện với trẻ thì trẻ càng có thêm dữ liệu để phân tích, xây dựng nền tảng ngôn ngữ. Gợi mở để trẻ tiếp tục chia sẻ. Những nhà khoa học như giáo sư Erika Hoff tại Đại học Florida Atlantic đã dành ra rất nhiều thời gian để quan sát mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khi trò chuyện. ăn uống, chơi đùa, vân vân, và mức độ tinh tế của trẻ khi dùng ngôn ngữ sau đó. Ở những gia đình, cha mẹ hay khuyến khích con cái nói chuyện, đặt thêm câu hỏi và gợi mở để con cái tiếp tục chia sẻ, thì trẻ thường phát triển ngôn ngữ nhanh hơn. Có thể bạn sẽ tự hỏi, phải làm điều này như thế nào? Hãy so sánh cách dạy con của hai người mẹ, Marie và Chamier, khi họ trò chuyện với đứa con 3 tuổi trong bữa cơm tối. Cả hai có trình độ học vấn, mức thu nhập tương đương nhau. Trẻ: con muốn ăn thêm bánh mì. Marie: trao bánh cho con. Đây con. Trẻ: Marie: thêm nữa hả con? Trẻ: dạ. Marie: trao thêm bánh cho bé. Đây con. Trẻ: con muốn ăn thêm bánh mì. Chamier: bánh ngon quá con nhỉ. Con thích một hay hai miếng? Trẻ: một ạ. Chamier: đưa bánh cho bé. Con có thích bánh mì ăn ở trường hôm nay không? Trẻ: có ạ, bánh ngon lắm. Chamier: bánh mì mà mẹ làm cho con sáng nay gọi là bánh mì lúa mạch đen. Con có bao giờ nghe đến từ lúa mạch đen chưa? Trong trường hợp của Marie, cô đáp ứng nhu cầu của con nhưng lại không tận dụng cơ hội đó để mở rộng câu chuyện. Một khi trẻ tỏ ra có ý thích nào đó thì bạn có thể mở rộng câu chuyện theo nhiều hướng khác. Chamier đã nhận ra điều đó nên tận dụng cơ hội này để dạy con bằng cách trở thành bạn đồng hành với con. Cô giúp con hiểu được khái niệm số lượng, cho con quyền chọn lựa trong giới hạn cho phép, đồng thời mở rộng câu chuyện từ nhu cầu xin thêm bánh của con thành cơ hội để phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Thậm chí, cô còn dạy cho con biết về một loại bánh mì mới. Khi biết khai thác sở thích của con cái, lấy đó là cơ sở để xây dựng câu chuyện, tức là bố mẹ đang kích thích trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ. Những nghiên cứu cho thấy điều này có hiệu quả rất lớn, ngay cả những trẻ 18 tháng tuổi cũng có thể có được vốn từ nhiều hơn so với bạn bè cùng lứa được bố mẹ thường xuyên trò chuyện về những đề tài chúng ưa thích. Và khi lên mẫu giáo hay vào lớp 1, những trẻ này cũng biết nhiều từ hơn, có khả năng đọc hiểu và làm toán tốt hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà bạn hiểu lầm rằng chúng ta đang đề nghị bạn hãy khai thác triệt để mọi câu chuyện khi trò chuyện với con. Chẳng hạn bạn không cần phải dựng cháu dậy lúc nửa đêm để kể chuyện ma, không nhất thiết phải trả lời từng chút một những gì cháu hỏi. Tất cả những gì bạn cần nhớ là chỉ những cuộc trò chuyện dựa trên các đề tài trẻ suy nghĩ và ưa thích mới thật sự giúp bạn truyền tải những thông tin quan trọng về ngôn ngữ và thế giới xung quanh đối với trẻ, từ đó góp phần giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ. Số lượng cũng làm nên chuyện. Hãy trò chuyện thật nhiều với trẻ. Một trong các nghiên cứu về vai trò của việc học ngôn ngữ khiến mọi người ấn tượng sâu sắc là công trình do giáo sư Petty Ha và giáo sư Todd Risley tại Viện Nghiên cứu Vòng Đời Sheffield Burs của Đại học Kansas ở Lawrence thực hiện. Họ xem việc dạy trẻ học nói cũng giống như một mối quan hệ xã hội có tham gia của cha mẹ và con cái. Suốt công cuộc nghiên cứu có dài 3 năm với 42 gia đình khác nhau, họ đã chứng minh vai trò cực kỳ quan trọng của người lớn với việc học nói của con trẻ. Đối tượng nghiên cứu thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ gia đình trí thức đến gia đình lao động, gia đình chỉ sống bằng trợ cấp của chính phủ. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Những gia đình sống bằng trợ cấp của chính phủ ít trò chuyện với con cái hơn so với các gia đình lao động hoặc gia đình trí thức. Theo dữ liệu thu được, bình quân một đứa trẻ sống trong gia đình này chỉ nghe được 616 từ mỗi giờ, trong khi trẻ sống trong gia đình lao động nghe đến 1.251 từ, còn trẻ nhà trí thức nghe trung bình 2.153 từ mỗi giờ. Suy ra, từ những con số này, kết quả trong một năm thật ấn tượng. 3 triệu từ để học hỏi với một đứa trẻ trong một gia đình sống bằng trợ cấp chính phủ, 6 triệu từ đối với một đứa trẻ con nhà lao động và 11 triệu từ đối với trẻ con nhà trí thức. Nghiên cứu ấy không chỉ chú trọng đến số lượng từ trẻ nghe được mà đến cả loại ngôn ngữ bố mẹ dùng để trò chuyện với chúng. Một số bố mẹ thường dùng những cụm từ mang nghĩa phủ định như không được, mẹ cấm con làm cái đó, dừng lại ngay, khiến câu chuyện chấm dứt ngay lập tức. Một số phụ huynh khác lại thường dùng những cụm từ mang tính khẳng định, đầy tính khích lệ, khen ngợi như con giỏi lắm, mình thử lại lần nữa nha. Con làm tốt lắm, vân vân. Mời bạn xem ví dụ sau giữa bé Inger 23 tháng tuổi và mẹ. Khi Inger nói, bóng, bóng, mẹ bé lặp lại, bóng. Khi Inger ném quả bóng qua TV và lặp lại những từ trong đoạn phim quảng cáo trên TV, mẹ bé bèn trả lời, sao con lại làm thế? Inger ngồi trên ghế, tay cầm quả bóng, trèo xuống rồi ngã. Mẹ bèn lên tiếng, con tự ngã đấy nhé. Bây giờ sao đây? Inger trèo lại lên ghế, đứng lên rồi lại trèo xuống lưng ghế. Người mẹ bèn bảo, nè, con không được trèo lên ghế của mẹ. Khi cần kiểm soát để đảm bảo an toàn cho trẻ, chúng ta có nhiều cách khiển trách trẻ mà vẫn không làm trẻ mất hứng rồi im bặt. Chẳng hạn, bạn có thể nói, con đừng ném bóng nữa nhé. Con có muốn ra ngoài chơi không? Hoặc, con có muốn mẹ tìm thứ gì khác cho con chơi không? Những gì các nhà nghiên cứu phát hiện về sự khác biệt giữa hai cách nói phủ định và khẳng định này sẽ khiến chúng ta phải sốc. Trung bình mỗi giờ, một trẻ con nhà trí thức nghe 32 câu khẳng định và 4 câu phủ định, đạt tỷ lệ 6-1. Trẻ nhà lao động nghe 12 câu khẳng định và 7 câu phủ định, đạt tỷ lệ 2-1. Trái ngược hẳn là trường hợp trẻ ở những nhà sống bằng trợ cấp xã hội, mỗi giờ chúng nghe 5 câu khẳng định và 11 câu phủ định, đạt tỷ lệ 1-2. Theo đó, hiệu quả của sự khác biệt lẫn nội dung mà trẻ nhận được hoàn toàn khác nhau. Trẻ nhà trí thức được lợi nhiều hơn trong việc học nói, trong khi trẻ nhà nghèo thì chịu thua thiệt vì cứ phải tuân theo những mệnh lệnh của người lớn. Trẻ nhà trí thức và lao động thì được khuyến khích, khen ngợi, còn trẻ nhà nghèo thì cứ phải nghe những điều làm tăng tính tự ti, mặc cảm ở bản thân. Các giáo sư Ha và Risley viết, những câu chuyện giữa bố mẹ và con trẻ không chỉ khuyến khích giúp trẻ trải nghiệm ngôn ngữ mà quan trọng hơn còn giúp vun đắp tình cảm gia đình. Các phụ huynh cần quan tâm đến lượng thời gian gần gũi chia sẻ với con cái. Trong 3 năm đầu đời, trẻ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Với những kỹ năng cơ bản, trẻ 2 tuổi cần sự đồng hành của bố mẹ trong giao tiếp hàng ngày chứ không cần những chuyên gia ngôn ngữ. Tất cả những gì trẻ cần ở chúng ta là thời gian chứ không phải bí quyết nào khác. Nói cách khác, chìa khóa để trẻ học nói và có vốn từ phong phú chính là các câu chuyện giữa trẻ và người lớn. Trò chuyện không chỉ giúp phát triển khả năng ngôn ngữ mà còn mở rộng kiến thức cho trẻ về thế giới xung quanh, làm trẻ ưa thích giao tiếp với mọi người. Điểm khác biệt giữa hai nhóm bố mẹ mà chúng tôi vừa nêu trên không chỉ tác động lớn đến vốn từ của trẻ mà còn ảnh hưởng đến chỉ số thông minh IQ của trẻ sau này. Do vậy, khó khăn đối với những bậc phụ huynh và các vú nuôi chính là làm thế nào để hoàn thành vai trò bạn đồng hành giao tiếp với trẻ. Thật ra việc này không khó, cũng không quá phức tạp. Bạn chỉ cần để trẻ đề cập đến đề tài ưa thích, từ đó gợi mở, mở rộng câu chuyện. Những câu chuyện bên bàn ăn tối rất quan trọng với việc học nói của trẻ. Câu hỏi cố hữu, kể mẹ nghe xem hôm nay con làm gì nào, là cách mở đầu dễ dàng mà bạn có thể vận dụng. Những trẻ được dịp giải thích, bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ riêng bên bàn ăn sẽ có vốn từ phong phú hơn những trẻ chỉ được phép ăn trong im lặng. Góc rèn luyện. Mở rộng vốn từ. Mọi lời trao đổi, giao tiếp đều là cơ hội tốt để bạn đặt thêm câu hỏi hoặc bổ sung một từ mới cho trẻ. Chẳng hạn, trong lúc trẻ dọn đồ chơi, thay vì ra lệnh, con dọn ngay đi, bạn hãy nói, con nghĩ xem có cách nào để dọn dẹp nhanh mớ đồ chơi này hay không? Và rồi sau đó, bạn sẽ lại làm trẻ ngạc nhiên bằng cách nói, mẹ sẽ dọn cái này bằng các ngón chân. Trẻ con thường thích phụ họa, và thế là chúng sẽ không chỉ có cơ hội khám phá những cách ngớ ngẩn để dọn đồ chơi, mà còn có dịp động não để sáng tạo thêm nhiều cách khác. Thế là trong chốc lát, việc trò chuyện trở nên có ý nghĩa hẳn hoi và giúp trẻ mở rộng vốn từ. Tạo môi trường kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ. Những gì chúng ta nói và làm với trẻ trong giao tiếp hàng ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Nghiên cứu về vai trò của việc kích thích và can thiệp vào quá trình phát triển ngôn ngữ ở các nhà trẻ và trường mẫu giáo cho thấy trẻ càng có lợi hơn nếu cha mẹ tạo được môi trường tích cực rèn luyện ngôn ngữ ngay tại nhà. Ví dụ, Viện Quốc gia về Sức khỏe và Sự phát triển của Trẻ đã nghiên cứu trên 1.300 trẻ em tại 10 thành phố ở Mỹ mà đồng tác giả của cuốn sách này, Kathy Heath-Basek, cũng tham gia. Nghiên cứu theo dõi trẻ từ lúc mới được sinh ra và đánh giá mức độ ảnh hưởng của những môi trường sống khác nhau đến sự phát triển vượt trội hoặc thua thiệt của các em khi trưởng thành. Nghiên cứu này đã khám phá vai trò của việc kích thích phát triển ngôn ngữ đối với kỹ năng đọc hiểu sau này khi trẻ đến trường. Nghiên cứu cho thấy, khi các thầy cô giáo hoặc bảo mẫu trò chuyện, đặt câu hỏi nhiều hơn với trẻ, họ sẽ tạo ra môi trường kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Kết quả là những trẻ có dịp trò chuyện nhiều hơn sẽ biết nhiều chữ cái, màu sắc và hình dáng đồ vật hơn khi lên 3 tuổi so với trẻ không được trò chuyện thường xuyên. Đó là thực tế cho thấy việc kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp sau này. Trẻ sẽ có vốn từ vựng phong phú hơn, có khả năng đọc hiểu và làm toán tốt hơn bạn bè cùng trang lứa. Ngày nay, khi ngày càng có nhiều trẻ 4-5 tuổi đã đi học thì nhất thiết chúng ta phải tạo cho trẻ những môi trường kích thích phát triển ngôn ngữ. Với những trẻ chưa đến tuổi đi học, phụ huynh cũng cần chú ý tạo ra môi trường học tập tích cực ngay tại nhà. Giáo viên và các cô bảo mẫu cần thường xuyên trò chuyện với trẻ, đặt câu hỏi, đọc sách cho trẻ nghe, vân vân.
Góc rèn luyện tại nhà.
Thông điệp chính chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong chương sách này chính là: hãy rũ bỏ áp lực nuôi dạy con cái. Bố mẹ không cần làm thầy dạy ngôn ngữ cho con, mà chỉ nên làm người bạn đồng hành là đủ. Những gì chúng ta cần làm cho trẻ cơ hội lắng nghe ngôn ngữ, trở thành những nhà thống kê nhỏ tuổi nhận biết tần suất xuất hiện và ngữ cảnh vận dụng của từ ngữ. Đó là những gì trẻ cần để khám phá các quy tắc ngôn ngữ. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết gợi mở để trẻ tham gia vào các cuộc đối thoại, cho phép trẻ bày tỏ quan điểm và nói về những điều mới mẻ. Đôi khi những điều trẻ đóng góp có giá trị to lớn hơn hẳn những lời nói bi bô vô nghĩa, thậm chí còn có thể tạo thành
người
một
lớn
câu
cần
thú
tạo
vị.
Điều kiện cho trẻ đóng góp vào câu chuyện và dành thời gian lắng nghe trẻ.
Hãy nói về những gì con bạn đang quan sát và làm. Đôi khi chúng ta không hề nhận thấy mình đã bỏ qua những cơ hội quý giá để dạy dỗ trẻ vì không nhận ra trẻ đang thích thú điều gì. Hãy xem tình huống ví dụ sau tại bảo tàng nổi tiếng Pleistocene ở Philadelphia. Bé chăm chú nhìn một con voi to được ghép từ những món đồ vật được đặt ngay trước bảo tàng. Mẹ: đi nào con. Ồ, nhìn kìa, triển lãm Alice ở xứ thần tiên. Bé vẫn nhìn con voi. Mẹ bực mình kéo tay bé: đi nào con, còn nhiều thứ khác hay lắm ở trong. Bé ngoái lại nhìn con voi dù đang bị mẹ kéo đến chỗ khác. Hình ảnh ấy thật quen thuộc. Người lớn phải trả biết bao nhiêu tiền để mua vé vào viện bảo tàng, trong khi trẻ con chỉ thích xem mỗi con voi ngoài cửa. Tuy nhiên, ở đây lẽ ra bạn có thể trò chuyện với bé về con voi, chia sẻ như một người bạn, rồi hãy đi tham quan tiếp. Có gì phải vội vàng kia chứ? Cũng như bé đâu nhất thiết phải xem hết viện bảo tàng. Chúng ta phải luôn nhớ, trẻ con bao giờ cũng chậm hơn người lớn một nhịp. Trẻ cần nhiều thời gian hơn để tiếp thu những thông tin mà người lớn có thể xử lý trong tích tắc. Với trẻ con, mọi thứ đều mới lạ. Những lúc trẻ quan tâm đặc biệt điều gì đó cũng chính là lúc bạn có thể tận dụng để dạy dỗ, bổ sung kiến thức cho trẻ. Mở rộng đề tài trẻ nói chuyện của trẻ. Các nhà khoa học gọi đây là phần mở rộng có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho trẻ. Bởi chúng ta ngầm gợi ý cho trẻ thấy những cách diễn đạt khác hoàn hảo hơn. Không chỉ thế, việc này còn bổ sung thêm thông tin cho cuộc nói chuyện để trẻ tiếp thu và sử dụng lại sau này. Hãy xem ví dụ sau về mở rộng đề tài câu chuyện giữa người bố với cậu con trai Joel 2 tuổi rưỡi. Joel: xem con bò to kìa. Bố: bố thấy một con thú chứ không phải con bò. Đấy là con ngựa. Nó hí như thế này. Giả vờ như hí. Con làm được vậy không? Joel cố hí thử. Bố: giỏi, giỏi. Ngựa sống trong chuồng và là hàng xóm với con bò. Con có muốn cưỡi ngựa không? Joel: không, nó to quá, con ngã mất. Bố: ồ, con nghĩ nó to quá hả? Vậy con sợ ngã ư?
Không sao, bố sẽ giữ con và chắc chắn không để con ngã đâu.
Những cuộc trò chuyện với bố mẹ sẽ giúp trẻ học được nhiều cách diễn đạt khác nhau, đồng thời có dịp gia tăng vốn từ, bổ sung kiến thức. Gợi mở để kéo dài câu chuyện. Hãy tìm cách trao đổi với con và giúp cuộc trò chuyện tiếp diễn. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là đặt ra những câu hỏi và gợi ý cho trẻ trả lời. Chúng ta không chỉ muốn giúp trẻ tìm thấy câu trả lời mà còn bắt cầu và hỗ trợ cho trẻ nói. Hãy đưa ra những câu hỏi cụ thể thay vì những câu hỏi chung chung. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi, hôm nay ở trường sao con? Có thể trẻ sẽ bảo, không có gì ạ. Nhưng nếu bạn hỏi, giờ ra chơi hôm nay con đã làm gì? Hay hôm nay bạn Jenny có đi học không? Thì chắc chắn câu chuyện sẽ có cơ hội kéo dài hơn. Đừng ngại khi nói năng kiểu trẻ con. Các bậc phụ huynh thường nghĩ mình phải nói năng tinh tế, nghiêm chỉnh với con cái. Họ sợ nếu cứ nói năng ngây ngô như trẻ con một tuổi thì con cái sẽ bắt chước theo và chẳng thể lớn được. Tuy nhiên, nghiên cứu lại cho thấy việc đó chẳng có tác dụng xấu nào. Mặc dù bạn có thể cảm thấy mình cứ tổ tổ thế nào ấy khi nói năng kiểu đó, con bạn sẽ cực kỳ thích thú khi thấy bạn nói chuyện như trẻ con với chất giọng ngọng nghịu, ngữ điệu cao cao như hát và nét mặt đầy cảm xúc. Bạn cũng chẳng cần lo ngại gì nếu cứ nói chuyện với con theo kiểu đó khi cháu đã vào đại học. Phụ huynh thường vô thức giảm bớt cách nói chuyện đáng yêu này khi trẻ lên 3 tuổi. Nghiên cứu cũng cho thấy cách nói này mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Việc lên cao giọng là dấu hiệu giúp trẻ nhận biết đây là ngôn ngữ của mình. Trẻ thường thích lắng nghe kiểu nói này. Cách nói này còn giúp truyền tải tình cảm đến trẻ nên có tác dụng giao tiếp cao. Giống như Anne Fernand thuộc khoa tâm lý học, trường đại học Stanford ở Palo Alto, California đã làm một nghiên cứu tuyệt vời với trẻ 6 tháng tuổi. Nếu bạn nói điều gì đó tích cực nhưng bằng giọng điệu cục cằn, trẻ sẽ sụ mặt ngay. Ngược lại, nếu bạn nói điều gì tiêu cực nhưng bằng giọng dễ thương, ngây thơ, thì trẻ sẽ lập tức bật cười và ôm bạn. Vì vậy, bạn đừng sợ nếu mình nói theo kiểu trẻ con sẽ làm hỏng quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy điều đó mà ngược lại. Thực tế cho thấy kiểu nói chuyện này sẽ giúp trẻ chú ý nhiều hơn đến ngôn ngữ và các yếu tố trong đó. Hạn chế thời gian xem TV. Khoa học chứng minh trẻ cần những người bạn đồng hành năng động, phù hợp để phát triển ngôn ngữ chứ không phải những món đồ chơi thụ động, thiếu tính tương tác. TV và các game trên máy vi tính không phải là những công cụ học hỏi tối ưu. TV không khuyến khích trẻ nói hay đặt câu hỏi. Mục tiêu của các chương trình truyền hình là thu hút sự chú ý của trẻ, rồi sau đó trẻ nhận xét những gì đã xem được. Người ta vẫn chưa tiến hành nhiều các nghiên cứu về mối tương quan giữa việc xem TV và học nói. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu mới nhất cho thấy các chương trình truyền hình mang tính giáo dục sẽ giúp trẻ tăng vốn từ vựng. Những chương trình thiếu nhi rất có lợi cho trẻ. Bố mẹ nên cố gắng dành thời gian xem TV cùng trẻ. Đó cũng là lúc phụ huynh có thể thảo luận với trẻ về những câu chuyện trên TV. Và dĩ nhiên, bạn cũng nên giới hạn tối đa thời gian xem TV mỗi ngày khoảng 30 phút đối với trẻ dưới 18 tháng tuổi và không quá 1 giờ với các trẻ lớn hơn. Hãy làm những gì bạn tin là đúng và đừng quá lo ngại, bởi những chương trình truyền hình tốt cũng không gây hại gì cho trẻ. Đánh giá môi trường ngôn ngữ ở nhà trẻ. Châm ngôn im lặng là vàng, không hề đúng khi đánh giá môi trường nhà trẻ. Trẻ con cần được trò chuyện, giao tiếp từng phút, từng giờ. Hãy dành thời gian quan sát nơi bạn gửi bé. Đánh giá xem đó có là môi trường tốt để trẻ phát triển ngôn ngữ không dựa trên 5 yếu tố sau. 1. Tính phản hồi. Các giáo viên, bảo mẫu, v.v. có trả lời khi trẻ hỏi hay không? 2. Thái độ khi trả lời. Họ đáp lời trẻ với vẻ mặt, giọng nói và cử chỉ tươi tắn hay cau có. 3. Giáo viên có chú ý đến trẻ không? Họ có nói về những điều thu hút trẻ không? 4. Giáo viên có đặt những câu hỏi củng cố và giúp trẻ mở rộng đề tài đang nói không? 5. Đọc sách. Phòng đọc có trang bị sách vở, tạp chí dành cho trẻ em không? Giáo viên có đọc sách cho trẻ nghe không? Nếu muốn trẻ học ngoại ngữ, hãy cho trẻ môi trường thực hành.
Trong thế giới ngày càng nhỏ bé này, con bạn sẽ có lợi thế khi nói được nhiều ngoại ngữ. Song như vậy không có nghĩa bạn chỉ biết dựa vào những món đồ chơi có dán mác ngoại ngữ. Nhà trẻ, trường học, người vú nuôi v.v. chính là những nguồn tốt để con bạn làm quen với ngoại ngữ mới. Hãy mạnh dạn thử nghiệm và bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả thu được. Nghiên cứu cho thấy những trẻ học hai ngôn ngữ sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu hai nguồn ngôn ngữ đó tách biệt nhau. Ví dụ như trong một gia đình, bố nói tiếng Anh, mẹ nói tiếng Việt, hoặc ở nhà trẻ nói tiếng Việt, còn đến trường thì nói tiếng Anh. Trong những điều kiện tối ưu đó, con bạn sẽ nói được cả hai ngôn ngữ khi mới 2-3 tuổi. Nếu thật sự muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho con, thì bạn hãy tạo điều kiện cho con sớm tiếp cận một ngoại ngữ mới. Đó cũng chính là giai đoạn chín muồi để trẻ phát triển khả năng ngoại ngữ. Điều quan trọng nhất là bạn hãy biết tận hưởng trò chơi ngôn ngữ. Hãy trò chuyện với bé, xem bé như bạn từ khi bé chào đời. Bạn không cần cố gắng chỉnh sửa tốc độ nói của trẻ, vì qua quá trình thực hành theo thời gian, chẳng mấy chốc trẻ sẽ nói năng thuần thục. Suy cho cùng, trẻ con khi sinh ra đã có sẵn những kỹ năng học nói tuyệt vời, vốn là kết quả từ hàng ngàn năm tiến hóa của nhân loại. Để trở thành nhà hùng biện tương lai, tất cả những gì trẻ cần bạn hỗ trợ ngay lúc này chỉ đơn giản là trò chuyện với trẻ mà thôi.